quý vị chừng nào quý vị chừng tôi nói gì mới nói anh này nè. Đạo hữu này cũng có ý không hay, có nghĩa là đòi nó vô thường thì biết như thế nào, mà khi vô thường đó thầy đã về lại Mỹ rồi, làm sao mà ai đứng đây nói. Mà chắc chắn thầy nghĩ rằng kinh đó thì ở đây thầy cũng chưa dạy cho mấy thầy, thật sự mà nói thầy chưa dạy cho mấy thầy, chưa dạy ở đây. Không biết kỳ trước á thì thầy không biết có mấy vị chưa, mà thường thường thầy chuyên dạy luật là chính, nhưng mà thầy đã giảng, không biết có trình YouTube nó có đưa lên hay không thì thầy không biết, thầy có giảng bài kinh đó rồi, mà thầy nói đó trước khi giảng thì phải một phút mặc niệm để cảm ơn người đó. Thôi giờ mình đứng lên mặc niệm ông cấp ông đọc thầy sẽ giảng. Mình nghiêm túc quý vị nghe không? Có nghĩa là mình một phút mặc niệm ông cấp cô đọc, để là người mà đề nghị cho mình có bài kinh như thế này. A Di Đà Phật, một phút mặc niệm ông cấp cô đọc. Thương thầy giảng bài kinh này mà thầy cũng thương ông cấp cô đọc. Sau đó một thánh giả. Bài kinh thì giảng mà giảng cả buổi, bây giờ còn có mấy phút giảng thôi ta. Hả? Khi nó phải có nói cái bài này trước đó. Hồi xưa đó, khi A Nan thì tu rồi đã lớn, A Nan gọi là khánh hỷ, có nghĩa là A Nan á khi Phật thành đạo rồi A Nan mới ra đời. Rồi khi mà La Hầu La á, là mình thấy La Hầu La là lớn tuổi hơn A Nan phải không? Chắc chắn là lớn tuổi hơn rồi. Khi A Nan thì khi mà Phật quen bức màn đi vô thăm, cuối cùng mà bỏ rồi thì khi đi liền, mà tới 30 năm sau là mới tu tập rồi mới thấy A Nan ra đời. Rồi nói về tuổi tác đó thì La Hầu La là lớn tuổi, nhưng mà nó vai vế đó là A Nan lớn hơn A Nan, lớn hơn La Hầu La phải không? Nói về vai vế thế tục á. Ở sáng đây nói thế tục chuyện này không bỏ cũng uống bài nào cũng hay hết trơn ta. Bây giờ nói chuyện tục đế trước rồi bài này tính sau. Khi bài này nó ngắn hơn mà nó cũng tuyệt vời hay lắm. Khi mà Phật thành đạo rồi đó, đổ cho bạn mình là cái nhóm năm anh em người Trần, năm người thật sự theo thầy là năm anh em Kiều Trần Như, không có chính xác cái nhóm năm người, nhưng mà Kiều Trần Như là người đứng đầu chứ không phải năm em ruột Kiều Trần Như. Mà ta hỏi tại sao hỏi là A Nhã Kiều Trần Như, thầy tin chắc là ở đây không quý vị không biết chuyện đó cả. Nhiều khi tăng ni thầy hỏi tại sao gọi là A Nhã Kiều Trần Như, thầy tin chắc là quý vị ở đây không có hiểu. Mà nhiều thầy tăng ni cũng hiểu tại sao gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Đó, cái chuyện đó đến tính sau. Khi á, từ đó nó Phật mới về Ca Tỳ La Vệ. Lúc bây giờ đó, bông hoa kết trái đủ để đón Đức Thế Tôn về ở Ca Tỳ La Vệ. Có câu hỏi này đặt ra, ai lạy ai? Câu hỏi lúc bây giờ đó, ai lạy ai? Có nghĩa là Tịnh Phạn Vương lạy Phật hay là Phật lạy Tịnh Phạn Vương? Nên ta coi, ta đứng ra ngồi ta coi thế này để có thấy ai lạy ai. Có là một câu hỏi mà trong kinh diễn tả mà nó có là lúc bây giờ Ca Tỳ La Vệ rộn rịp nha, đèn hoa đăng đủ thứ để coi, để rước phái đoàn của Đức Thế Tôn đi về để mà độ cho vua cha Tịnh Phạn đó. Mà dĩ nhiên vua chúa thì dĩ nhiên phải tổ chức lớn, mà câu ta đặt ra hỏi ai lại ai. Theo quý vị thầy hỏi thử mọi người coi, bây giờ nói là bây giờ Đức Phật lại vua ai giơ tay? Đâu bây giờ thầy nhắc này, vua Đức Phật lại vua Tịnh Phạn ai giơ tay? Không, để từ thầy hỏi đệ tử nôn nóng quá. Rồi bây giờ hỏi Tịnh Phạn vua lại Phật ai giơ tay? Tịnh Phạn vua tới Tịnh Phạn lại Phật ai giơ tay? Bây giờ thầy phân tích nè, vì có lý không? Nói về tục đế đó, thầy nhắc là thầy nói về tục đế đó thì Tịnh Phạn Vương là cha, phải không? Nói về tục đế là Tịnh Phạn Vương là cha. Nói về chủ nghĩa mà gọi là hồi xưa đó, quân chủ lập hiến là Tịnh Phạn là vua, mà Đức Phật là người thần dân như đó. Mà chắc chắn tục đế mà lại con phải lại cha, phải không? Có lý không? mà thần dân phải lạy vua. Phải không? Thần dân lạy vua mà con phải lạy cha. Ra tại sao quý vị mà lại nói ngược không à? Bây giờ ai lại đi, biểu quyết lên. Đó. Rồi bây giờ họ nói cái này nữa. Cái thực sự đây là cái sự tế nhị mà sự mà tuyệt vời của Đức Phật xử sự như thế. Quý vị nghe được cho kỹ này. Bây giờ nói về chân đế mà nói đó. Hồi nãy nói về tục đế thì Tịnh Phạn Vương là cha mà là vua. Nói là nói mà tục đế mà nói là con lại cha là chuyện hợp lệ, mà thần dân mà lại vua là chuyện không có gì đáng tranh cãi, phải không? Nhưng mà đứng về mà chân đế mà nói đó, rõ ràng Tịnh Phạn Vương là một người phàm phu chưa chứng thánh quả. Nhưng mà Đức Phật là người đã chứng thánh quả thì đằng nào cũng nặng cả. Một bên chỉ có chứng thánh quả mình là vừa con mình là người thần dân của mình đó, thì Phật bây giờ quý vị sẽ thấy như thế nào, phải không? Khi Đức Phật về như thế này thương lắm, mình thấy câu chuyện này tuyệt vời lắm, học nhiều bài học mà quý giá. Chỉ có ứng xử như thế mình mới thấy Phật về như thế này nè. Tịnh Phạn Vương ra rước đó. Bây giờ Đức Phật làm con bao giờ cũng thưa phụ vương, phải chào như thế. Rồi phụ vương rõ ràng là phụ vương lạy Đức Phật. Bây giờ ông lấy mình con mà để lạy à? Rồi quý vị làm sao? Đó rõ ràng cách ứng xử của Phật. Có nhiều cách đó, nói thì Phật tránh qua một bên này nè, lấy tay đỡ vua cha lên. Đó cung cách của người con. Mặc dù mình là Phật nhưng cũng là người tục đế, là người con. Máu me xương sẩu này là do Tịnh Phạn Vương, phải không? Mà không nỡ nào mà để cho lại. Phật có chỗ là bay lên một cây cao đa la, một chỗ nó là Đức Phật tránh ra như thế này nè. Rồi đó mình thấy Đức Phật mới cúi lưng xuống đỡ vô trà lên. Đó mình thấy cái ứng xử của Phật như thế. Mình cũng vậy, nên tập ứng xử đi như thế. Nên ông thầy ông nói là trên luật Phật ghi đó, khi ta biết đừng có dạy lạy thì mình là người Phật tử phải nghe ông thầy. Có nghĩa là trên nguyên tắc dạy dụ như chư Phật vậy đó, thì thầy mong hòa thượng truyền trao bát quan trai giới cho chúng con. Ông thầy ông là A Di Đà Phật. Rồi mình làm mười người rõ rằng mình là người bốn phận. Thấy cái thẩm thâm vi diệu pháp như thế, cái tuyệt vời, cái là vô lượng năng tao ngộ ngã, mình lạy cái là cái sự trân quý của ông thầy đã truyền trao. Nhưng ông thầy ông nói thôi đó, bất cứ anh ấy thôi, có nghĩa là ông không muốn lạy chuyện đó vì mình phải thôi lạy. Vì thường thường ở trong kinh mấy ngày thường lớn đó, như đá mà dao đó, thì liếc đá thì dao quý vị bén, mà đá của ông thầy ông mòn, phải không? Có nghĩa là quý vị liếc này là cái phước của quý vị, còn ông thầy cứ lạy gì như khi đã quá lạy thêm đi. Rõ ràng từ những cái tâm niệm xấu nhá, từ tâm niệm cầu cạnh như thế, từ cái tâm niệm đến bắt người khác phục vụ như thế, cái phước nó giảm xuống như thế. Nên bảo vậy thường thường là lạy, thường thường có ông thầy thường thường lạy như thế, ông biết làm sao thì ông để tượng Phật tay để ông lạy tượng Phật, để như thế này, hay là ông chắp tay em nhắm mắt, lúc đó ông quán tưởng như thế. Mình ông thầy biểu thôi lại đừng lại con, mình chấm dứt đừng lại. Qua câu chuyện mình học được cái gì? Có nghĩa là dù chân đế tục đế nó có hòa nhịp với nhau, chứ không phải mình là ông Phật nói thì tục đế không phải đi ông Phật bắt cha lại. Ngoài đời nó có, ngoại đạo nó có nói được vậy không? Mình là người Phật tử đó mà nói là được, nhưng mà ngoại đạo nói tưởng làm gì thằng con mà để ông cha lại, có trái không? Lúc bây giờ đâu phải một mình đạo Phật đâu, phải không? Vô cái tất thực là sống hai kiến chấp ngoại đạo. Mình để cho vậy thì cái thị phi ngồi đời ta nói. Nhưng mà về mặt chân đế thì đồng ý phải lại. Nhưng mà mặt mình là phận con, mình đỡ cha mình lên để mà giáo dục. Đó là một cách ứng xử mà thấy là bài học mà tuyệt vời như thế. Sau này quý vị có con có cháu, nhất là con dâu, nó tới như thế nào đó, ứng xử làm sao đó, nó thương nó một chút. Chứ còn không nó bỏ quý vị đi rồi, con cháu nội cháu ngoại nó ẩm hơi hết rồi, mệt lắm. Úi trời, chính rưỡi tao bây giờ mới nói. Bây giờ từ đó đó, đó trong thời gian chờ tiếp, có nghĩa là La Hầu La đó theo Phật mà Phật chưa dạy gì cả. Có nghĩa là giao Xá Lợi Phất làm thầy. Xá Lợi Phất là sư phụ.